64. Bồ Tát thực hiện hạnh từ ra sao?
Đáp câu hỏi của Đại Trí Văn Thù về hạnh từ, Bồ Tát thực hiện hạnh từ như thế nào? Trưởng giả Di Ma Cật nói, thực hiện hạnh từ có thể biểu thị nhiều cách, tùy ý nghĩ đến hành động cụ thể để giúp cho chúng sinh an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Học cái chương này ta thấy rằng là gọi là cái đạo từ bi ấy mà. Đạo Phật là đạo từ bi, hoặc là chúng ta là người đệ tử Phật là phải học hành về cái hạnh từ bi ấy. Thì học cái chương này thì á, ta để ý để mà trong cái việc mà ta thi thố về cái hạnh từ. Chữ từ cái nghĩa đen của nó có nghĩa là lành. Chữ bi cái nghĩa đen của nó là thương. Tức là cái người tu hành là phải làm có cái lòng lành và phải có cái lòng thương xót đối với mọi chúng sanh khác. Nhưng mà cái nghĩa rộng thì ta giải rằng cái chữ từ là năng giữ lạc, chữ bi là năng đạt khổ. Chữ từ có nghĩa là mình làm sao mình cho vui được tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh vui, cho ban cho cái sự an vui cho chúng sanh. Còn chữ bi có nghĩa là làm thế nào mà ngăn chặn và hóa giải được các cái khổ, bất cứ cái khổ về mặt nào, mình tạo cái điều kiện hoặc mình ngăn chặn hóa giải được hết cái khổ của chúng sanh thì gọi là bi. Thì ở đây ta định nghĩa từ đây nè, biểu thị cái cách, có thể biểu hiện bằng nhiều cách, từ ý nghĩ đến hành động cụ thể để giúp chúng sanh được an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị chân thật nếu nguồn sống trí tuệ của họ chưa được phát huy. Thế thì là cái nghĩa mà từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ như tôi vừa nói đó. Cho vui mà cho vui kiểu nào? Cho vui bằng vật chất thì như mấy bài trước tôi đã nói, giúp cho bố thí cho tiền của thì cái đó chỉ cứu ngặt chứ không dễ gì cứu nghèo được cho họ. Thì giả như tiền của có nhiều đi nữa thì cứu nghèo có thể được phần nào, nếu được cũng không làm sao mà cứu khổ được. Bởi vì cái khổ có khi quan cũng khổ, vua cũng khổ, chứ không phải là chỉ có người dân đen mới khổ đâu. Người dân đen thì khổ nhiều lắm rồi, chồng chất trên đầu đủ thứ trăm ngàn thứ khổ rồi. Nhưng mà quan là người thoải mái đấy mà cũng có khổ à. Quan có nỗi khổ của quan. Ví dụ như là quan làm quan mà một mình tới 7-8 căn nhà, rồi báo nhẹ chơi móc mòi nói mình sao mà một ông quan mà cấp nhà nhiều quá vậy, nó mòi móc lên rồi thành ra là bị khiến tóc đen, rồi bị trả nhà trả cửa này kia. Ví dụ như trường hợp nó đau khổ lắm. Rồi làm quan mà để cho vợ con làm sai trái, thất thoát cả bạc trăm triệu này qua trăm triệu kia, thì tuy là làm quan chứ vẫn khổ như thường à. Rồi thì là cũng mất chức, rồi thì thậm chí là tù tội không chừng. Vì vậy cho nên là dân thì khổ đã đành, mà làm quan cũng khổ, mà vua cũng khổ. Vua cũng có khi nó kẹt ở trong tiền bạc này kia, rồi nó cũng kiện tụng, nó cũng lật đổ. Do đó cho nên là vấn đề vật chất là chỉ cứu ngặt chứ không cứu nghèo, mà có cứu nghèo được cũng không cứu khổ được. Thế thì là đối với chúng sanh á, phải thực hiện cái hạnh từ mà kinh nói đây nè. Bồ Tát thực hiện hạnh từ phải quán triệt những cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã như thế mà khai thị, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ thâm sâu. Chừng đó chúng sanh có được sự an vui hạnh phúc thật sự và lâu dài. Đại để là cái cách mà quán chúng sanh ở trên như nãy đó. Khai thị hướng dẫn động viên làm sao cho người ta có cái tầm nhận thức như cái kiểu quán chúng sanh nói ở trên đó. Tức là người đó có trình độ giác ngộ chân lý thật sự đó, và người đó bắt đầu tạo cho mình cái niết bàn, cái an lạc thật sự đó. Cái đó là cái hạnh từ đó mới là hạnh từ cứu cánh. Còn như cho tiền nữa, tiền giàu cỡ bằng mấy ông quan nhiều tiền chứ cỡ nào, nhưng mà đã sướng đâu. Tiền nhiều cho bằng vua tới chứ cỡ nào, mà đâu có sướng. Nếu mà làm vua mà sướng thì Phật hồi đó đã không đi tu. Phật biết cái làm vua cũng không sung sướng kia mà. Cho nên là thực hiện hạnh từ là phải dạy cho chúng sanh biết, mở mang trí tuệ hướng dẫn cho họ nhận thức rõ ràng vấn đề khổ vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Đó là cái cách Bồ Tát thực hiện cái hạnh từ chân thật, và chỉ có cách đó mới được xem là chân thật từ. Như thế nào là thực hiện hạnh từ này là chân thật từ? Là phải mở mang trí tuệ để cho ta giác ngộ chân lý, từ đó ta có cái sự an lạc chân thật, vĩnh viễn đời này cho tới đời khác, gọi là chân thật từ. Còn mình ví dụ như là mình làm chút phước đức mà mong cầu cái này cái nghe cái nọ đó, nói xin lỗi, nói người ta nghe trung ngôn nghịch ý, cái đó chẳng qua là giống như là đổi chát mua bán, là phước đức đâu có được bao nhiêu. Vì vậy mà tôi nói đại chúng hoài đó, chúng ta không học Phật là thôi, mà học Phật là nếu mà chúng ta làm được những điều từ nào đó là đừng bao giờ hy vọng phước báo, đừng có hy vọng đền trả, cũng đừng hy vọng phước báo, thì đó nó mới gần gần với cái chỗ chân thật từ. Chứ còn á, làm được chút gì đó mà tin vào ở cái đó là hy vọng trong mong cái đó là không có nên đó, thì thòi lỗ lã lắm á, làm cho cái phước đức nó nhỏ đi. Như các vị học rồi đó mà, Bồ Tát độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà đừng thấy có một chúng sanh nào được mình độ, còn thấy có mình độ là có năng độ, năng cầu sở cầu, năng thí sở thí, năng nguyện sở nguyện, năng tu sở tu, đều là vướng vào cái pháp đối đãi hết à. Cho nên phải tập thôi. Cái tâm lý chung là ai cũng vậy, đưa ra một cái sự gì đó mình giúp đỡ, mình bố thí cho ai á mà, thì ai cũng còn có ý nghĩ là mình là cái người tốt ở giúp đỡ người ta. Điều đó là cái điều phổ biến. Nhưng mà ta học đạo, ta học Phật, ta phải cố gắng tập theo cái hạnh của Phật. Mà học theo cái hạnh đó ta có được lợi lạc thật sự, chứ không phải là làm cái đó để cho Phật nhờ, Phật thương Phật độ, mà chính nơi ta có sự an lạc thật. Cho nên để ý về cái hạnh từ đó, triển khai rộng về lòng từ, Bồ Tát vận dụng nè. Đây nè đại chúng để ý này nha, lòng từ không phải là nhất thiết là phải bằng tiền của không đâu nha, hay là đem cho người ta tài vật gì đó nha, không phải vậy. Cái đó là một phần. Mà đây nè, Bồ Tát vận dụng tịch diệt từ. Tịch diệt từ có nghĩa là làm thế nào cho tâm hồn của mình thanh tịnh và vắng bặt phiền não. Đó là gọi là thực hiện từ đó, tịch diệt từ đó. Trong nhất thiết là mình có của gì mình cho sao mới gọi là từ. Rồi bất nhiệt từ. Bất nhiệt từ có nghĩa là mình không nóng nảy, mình không dữ tợn, mình trao dồi thân tâm mình cho nó nhu nhiếm, cho nó thanh lương, nó mát mẻ, thanh tịnh. Đó là ta thực hiện lòng từ đó, gọi là từ bất nhiệt. Bình đẳng từ. Bình đẳng từ nghĩa là ta tập nhìn vạn pháp. Nói về con người thì ta đừng phân biệt kẻ sang, người giàu, kẻ hèn, người nghèo, mà ta có cái sự phân biệt giai cấp và trong sự đối xử. Còn nói về nhìn vạn pháp thì ta phải tập nhìn vạn pháp như thị, tướng tánh thể dụng nhân duyên quả báo. Đó là nhìn bằng trí tuệ, gọi là bình đẳng từ. Từ là vậy đó. rồi vô đánh từ. Vô đánh từ nghĩa là ta tập thế nào mà ta hạn chế bớt, bỏ đi bớt những cái mà tranh biện cãi cọ lặt vặt. Cái đó là ta thực hành hạnh từ á. Nên là đại chúng để ý nha, có khi ta đi chơi thôi, ta đi du lịch thôi, ta đi Vũng Tàu thôi, hoặc khi ta đi chùa nữa mà coi chừng á, ta mất đi cái lòng từ bi, tổn giảm lòng từ nhiều lắm. Bởi vì trong cuộc đi du lịch đó, ta tranh cãi lôi thôi những cái không cần thiết. Có những lúc ta đi chùa mà ta cãi cọ những cái không cần thiết, thế là ta mất đi cái lòng từ. Mà cái nào không cần thiết ta bỏ đi hết, ta không cần nói, không cần tranh tụng, cần cãi cọ thì gọi là vô tánh từ. Rồi la hớn từ. La hớn từ là la hớn là sẽ không còn tham sân si. Mà nếu mà ta tập sao trong tâm hồn ta mà không còn tham sân si là đó là ta thi thố lòng từ đó. Cho nên ở đây là cái từ này nó nhiều mặt lắm, để là hoàn chỉnh cái hành từ, chứ không có đơn giản cái nghĩa là từ là thương người, không phải vậy. Không phải nhiêu đó là đủ. Rồi Bồ Tát từ. Bồ Tát từ là Bồ Tát nhìn vạn pháp giả không, ta học nhìn vạn pháp giả không. Bồ Tát luôn luôn là thực hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Ta cũng thực hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà ta không coi ta là người làm việc đó, ta không coi ta là người thi ân. Thì bây giờ lúc đó giờ ta gọi là hành Bồ Tát từ đấy. Hành Như Lai từ. Như Lai từ nghĩa là nhìn tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như con một. Không có phân biệt màu da, chủng tộc, sang hèn, nghèo giàu gì hết. Mà người nào hữu duyên là Như Lai đều là thương xót, đều là độ họ hết. Rồi, bây giờ tới cái vấn đề lòng bi. Bồ Tát Chân Thù hỏi lòng bi là thế nào? Ngài Di Ma Cật nói Phật Đà, Như Lai từ Phật Đà từ này. Rồi Tự Nhiên từ. Rồi Phật Đà từ, rồi Tự Nhiên từ, rồi Bồ Đề từ, rồi Vô Đẳng từ. Rồi Đại Bi từ, rồi Vô Yếm từ, rồi Pháp Thí từ, Trì Giới từ, rồi Nhẫn Nhục từ, rồi Tinh Tấn từ, Thiền Định từ, Trí Tuệ từ, Phương Tiện từ, Vô Ẩn từ, Thâm Tâm từ, Vô Cuốn từ, An Lạc từ. Đại từ nó có nhiều cách vậy đó, nó biểu hiện là nhiều mặt vậy đó. Đại chúng đọc cái bài này á, để ý để mà mình thực hiện cái lòng từ. Cái lòng từ không phải là chỉ có một cái thương một người nào đó, hay là thương một lúc nào đó với ai đó, đừng nghĩ cái đó hẹp lắm. Mà lòng từ á, vô yếm cũng là lòng từ đó. Vô yếm từ là sao? Là không được yếm thế, không được bi quan tiêu cực. Người mà yếm thế bi quan tiêu cực là đó là cái hạnh của thanh văn bị Phật rầy. Mà muốn đi trên con đường Phật là phải vô yếm, nghĩa là chúng sanh phải cái bằng lợi hành và đồng sự để mà hướng dẫn chúng sanh, để mà giúp đỡ chúng sanh, và riêng phần mình thì tinh tấn vượt lên Bồ Đề Niết Bàn, chứ không yếm thế như là hàng thanh văn. Thế thì vô yếm mà cũng là một hạnh từ. Tôi nói cái này là và nói riêng mà cũng có thể nhiều người như vậy đó nha. Ví dụ như tôi làm đạo vậy nè, tôi làm đạo suốt mấy mươi năm mà trong lúc tôi tích cực tôi đi giảng kinh giảng đạo hoằng quá, tôi dạy học này kia, nhưng mà tôi hy vọng sao cho được cái kết quả mà như ý của mình muốn, sao mà cho tăng ni học trò mà cho nó thật phấn đấu tiến lên chủng tánh đại thừa trọn vẹn, rồi muốn sao cho Phật tử nghe rõ tiếp thâu cho thật tốt, mà người nào tới nghe cũng bằng lòng. Còn nếu mà không được vậy là mình đâm ra hối thất, nản chí, cái đó không được á. Mà chính tôi có bị cái đó không phải là ít lần đâu nha, nhiều lần á. Mà nhiều lần rồi thì phải nhớ những cái câu này nè. Trên cái phương diện từ bi của đạo Phật là vô yếm cũng là một hạnh từ. Nếu mà anh thối thất đạo tâm là anh sai rồi. Việc làm của anh phải làm hoài, gọi là thế thường hành Bồ Tát đạo. Kết quả bao nhiêu thì kết, mà không kết cũng phải làm. Mà lẽ tất nhiên là có cách thôi. đòi hỏi nhiều cũng được. Nếu mà hy vọng mà đòi hỏi là không làm được đâu. Làm sao mà trên cái địa cầu này mà người ta theo được, ta theo hết được. Dược y bất tử bệnh bật quá không dương nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Chứ cái bệnh chết là thuốc nào mà trị được. Phật độ là độ người có duyên, chứ người không duyên thì để đó. Chứ chuyện gì mà phải gấp gấp mà phải đòi hỏi ta phải theo mình. À, cho nên là phải thực hành cái lòng từ cái bằng vô yểm từ. Anh cứ anh làm, còn kết quả để đó. Mà tất nhiên là có kết quả thôi. Hột giống không, trừ ra anh đỏ bỏ để trong lưu trong hũ thôi. Chứ nếu mà anh đem hột giống đó mà anh giải ra ngoài thì dầu đất tốt thì nó lên mạnh, mà đất xấu thì nó lên ít. Cũng có cây, cũng có trái à. Nhất định là giống hoa giải là có lên thôi. Cho nên không được yếm thế. Tôi cũng bị dằn co những cái thứ này không phải ít đâu. Nhưng mà phải học hoài, phải viết hoài, phải nhớ hoài. Dùng vô yếm từ, dùng pháp thí từ. Thí dụ như pháp thí cũng là một gọi là lòng từ, từ bi đấy. Rồi các vị học rồi biết đạo lý rồi về rồi nói lại cho người thứ 50. Nghe truyền miệng cho tới người thứ 50 cũng vẫn là công đức vô lượng nha mà. Kinh Pháp Hoa nói đấy. Động viên nhau nghe hoặc là cho mượn băng nghe cũng là pháp thí từ. Rồi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đó, mỗi cái đó đều là gọi là hạnh từ đó. Hạnh từ của Bồ Tát là vậy đó. Một phương tiện từ. Cái chữ phương tiện đây á nó hơi khó hiểu rồi nè. Phương tiện là sao? Phương tiện từ của một Bồ Tát là bất cứ việc làm gì, cái việc làm đó nếu mà nhìn qua người thường, với mắt người thường là làm giống như là sai với đạo lý, nhưng mà với cái tuệ nhãn của Bồ Tát, người ta dùng trí tuệ, người ta nhìn, người ta cân phân. Ta cân phân ra là nếu cái mặt này nhìn bên cái phía bên này, cái phía bên trái này, phía bên này là nhìn giống như sai đạo lý rồi. Nhưng mà so với cái bên mặt mà người thường không biết được, nhưng mà ta thấy có lợi cho đạo hơn, người ta vẫn làm. Cái đó gọi là phương tiện. Giống như bác sĩ đó, thì bệnh nghĩa là chích acetaminophen là cho uống ampicillin này kia để mà trị bệnh phổi đó. Nó tác hại, nó phá hồng huyết cầu, không phải là ít. Nhưng mà vì trị bệnh phổi người ta vẫn cho uống cái đó. Rồi song song đó người ta sẽ bồi dưỡng cái hồng huyết cầu sao, bồi dưỡng sức khỏe sao. Cho bất cứ cái thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ hết. Trị cái bệnh thần kinh, uống cái thuốc trị bệnh thần kinh làm cho nó nhẹ thần kinh đi là nó cũng có sinh ra một cái thứ bệnh khác. Nhưng mà vì cái bệnh thần kinh này nếu không trị mạnh nó thì người này có thể là điên loạn tới chết. Cho nên người ta hy sinh một cái thứ bệnh phụ khác nhỏ hơn để mà ta trị bệnh thần kinh cho lành. Thì cái phương tiện ở trong đạo Phật cũng vậy. Có những cái mà thấy như là trái đạo sai đạo, nhưng mà có lúc là cái người mà Bồ Tát hạnh người ta vẫn làm cái đó, vì người ta cân nhắc rằng là nó có cái mặt lợi hơn ở chỗ kia. Cho nên cái chữ phương tiện này là khó vô cùng. Mà người nào có nghe có biết là cái cách mà ta trị thầy thuốc cũng vậy thôi à. Không có thuốc nào là không có tác dụng phụ. Hãy nó lợi về là ốc thì là nó có hại về là máu huyết gì đó. Mà nếu mà có lợi cho cái bệnh gan thì là nó có hại cho cái bệnh là tim tâm bệnh phế gì đó. Nhưng mà cái hại nhỏ, cái lợi lớn thì ta cứu tử cái người đó để ta chịu cái hại nhỏ. Sau đó ta mới sẽ bồi dưỡng cái hại nhỏ kia. À, đại để nó như thế. Mà nguyên giác thiền sư nói một câu là ghê gớm mà tôi đã nói rồi đó. Hữu nhân chánh ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã mặt. À, có người nào hỏi cho ông chứng ngộ, ông hiểu biết, ông chứng ngộ về cái tông nào? Ông thưa rằng là, tôi thưa các vị rằng là tôi là thầy ngộ về ma bát nhã ba la mật. Cho nên nó hoặc thị hoặc phi nhân bất thức mà thuận hành nghịch hành thiên lạc tắc. Có những lúc tôi làm đúng, có những lúc tôi làm sai, có những lúc tôi làm như là thuận, có những lúc tôi làm như là nghịch, mà quỷ thần và trời cũng biết. Là vận dụng cái phương tiện từ là vậy đó. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên lạc tắc, trời cũng biết nữa mà. Chỗ đó là cái chỗ mà ở đây gọi là phương tiện từ.